Kính thưa quý cụ, quý ông, bà và anh chị em, Thiên Chúa đã thực hiện biết bao nhiêu điềm thiêng dấu lạ để thể hiện quyền năng và tình thương của Ngài đối với dân Do Thái. Đặc biệt, Thiên Chúa đã giải phóng họ khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Và rồi, tại chân núi Sinai, như bài sách xuất hành ngày hôm nay thuật lại cho chúng ta, Thiên Chúa đã ký kết với họ một giao ước. Họ được nhận làm dân riêng. Chúa bảo rằng tất cả mọi sự trên thế giới này thuộc về ta. Tất cả mọi dân tộc trên thế giới này đều thuộc sở hữu của ta. Nhưng mà giữa các dân, ta chọn để các ngươi sẽ là sở hữu riêng. Tất cả mọi dân tộc trên thế giới này đều thuộc về Thiên Chúa, nhưng mà Ngài lại cho Israel làm sở hữu riêng. Và vì thế cho nên Israel được gọi là dân riêng. Chữ dân riêng này được viết hoa. Toàn cõi đất này là của ta, nhưng mà các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Chúa tuyển chọn chỉ vì tình yêu thương, không vì một lý do gì cả. Chúa tuyển chọn để thể hiện quyền năng. Israel làm dân riêng, Chúa ký kết với họ một giao ước. Nếu họ tuân giữ giao ước thì họ sẽ là sở hữu riêng. Nếu họ tuân giữ giao ước, họ sẽ là dân thánh. Nếu họ tuân giữ giao ước, họ sẽ là một dân tử tế. Israel ý thức điều đó rất rõ. Người Do Thái ý thức rất rõ, họ là dân được tuyển lựa, họ là dân được tuyển chọn, họ là dân riêng. Thậm chí họ còn đi đến mức quá khích cho rằng Thiên Chúa chỉ yêu thương, chỉ chăm sóc họ mà thôi. Còn Thiên Chúa ghét và trừng phạt những dân xung quanh. Thưa quý ông bà và anh chị em, sự chọn lựa của Thiên Chúa được thể hiện qua giao ước Sinai, thiết lập một giao ước và tuyển chọn một dân riêng. Theo cái nhìn của lịch sử cứu độ thì nó chỉ là sự chuẩn bị, nó chỉ là hình bóng, nó chỉ là hình ảnh tiền trưng hay là tiên trưng cho một dân riêng mới. Dân riêng mới ấy là ai? Thưa, dân riêng mới ấy chính là giáo hội của Chúa, do Đức Giêsu thiết lập, khởi đi từ việc tuyển chọn 12 tông đồ. Chúa Giêsu đã tuyển chọn Phêrô cùng với các anh em 12 ông tông đồ để làm thành một dân mới. Đây mới là được coi là Israel đích thực. Đây được coi là Israel mới. Nếu như Giáo hội Thiên Chúa đã chọn 12 chi tộc nhà Israel ngày xưa thì đó chỉ là sự chuẩn bị. Nó chỉ là sự chuẩn bị để báo trước về một dân ưu tuyển, về một dân được tuyển chọn, về một dân riêng đích thực, dân riêng mới. Đó là hội thánh của Chúa được đặt trên nền tảng 12 tông đồ như tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy. Hội thánh này ý thức mình được Thiên Chúa tuyển chọn. Hội thánh ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương. Hội thánh ý thức mình được gọi là dân thánh, mình lại gọi là dân tư tế của Thiên Chúa. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những định nghĩa giáo hội là gì? Giáo hội là dân của Thiên Chúa, giáo hội là dân thánh. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa thiết lập gia đình của Thiên Chúa là hội thánh. Thiên Chúa ký kết với chúng ta một giao ước mới trong máu của Chúa Giêsu để nhận chúng ta làm sở hữu riêng, để nhận chúng ta là dân riêng mới, không phải chỉ để cho chúng ta hưởng các hồng ân của Chúa mà thôi, nhưng còn là để chúng ta lên đường, sai chúng ta lên đường để vừa là tiếp tục, vừa là cộng tác với sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu. Chính vì thế, sau khi đã thiết lập nhóm 12, sau khi đã quy tụ họ lại để trở thành giáo hội, những viên đá đầu tiên để xây dựng giáo hội, thì Chúa Giêsu liền sai họ đi như chúng ta thấy tin mừng kể. Chúa Giêsu bảo các ông phải lên đường để loan báo tin mừng. Các con hãy đến cùng các con chiên lạc nhà Israel. Lúc đầu tiên thì Chúa sai các ông đi như thế, nhưng rồi sau này chúng ta sẽ thấy Chúa sai các ông đi khắp tứ phương thiên hạ cho đến tận chân trời góc biển để làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Các ông lên đường với nhiệm vụ mang tính bó buộc, bởi vì các con đã lãnh nhận nhưng không, thì các con cũng phải trao ban một cách nhưng không như vậy. Chúa còn tỏ ra sốt ruột khi nói với các tông đồ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy chúng con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa của người. Mỗi khi chúng ta nói đến câu này, chúng ta nhắc đến việc trong giáo hội thiếu thốn các linh mục, thiếu thốn các tu sĩ để lo phục vụ các cộng đoàn, thì điều đó đúng. Nhưng không phải chỉ có như vậy, nhưng không phải nội dung câu ấy chỉ gói gọn trong việc đào tạo hay là mời gọi cho những người quảng đại đi tu làm linh mục hay tu sĩ. Nhưng mà câu ấy được gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta. Bởi vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, rất đầy đồng. Nhiều lần tôi thưa với quý ông bà và anh chị em, lá lúa sau khi chúng ta kết thúc thánh lễ, vì chủ tế nói với chúng ta rằng lễ xong rồi, chúc anh em đi, đi bình an. Đi ở đây là thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Bởi vì lúa chín đầy đồng, chúng ta ùa vào dòng người đi trên đường phố Hoàng Văn Thụ, rồi cứ thế đến Cầu Đất, Lạch Tray, chúng ta sẽ thấy lúa chín mênh mông như thế nào. Trong số dòng người đang tham gia lưu thông ở đường Hoàng Văn Thụ, ở Lý Thường Kiệt, Đinh Tiên Hoàng, ở đường Trần Hưng Đạo, rồi rộng ra nữa, thì có bao nhiêu người đã đón nhận được ánh sáng tin mừng, bao nhiêu người đã đón nhận được đức tin mênh mông, lúa chín đầy đồng đó. Và mỗi một người tín hữu chúng ta phải là những thợ gặt của Chúa. Chúng ta không thể nào ăn no ngủ kỹ nếu khi chưa thi hành nhiệm vụ mà Chúa Giêsu trao phó. Hết tất cả mọi người, từ cụ già cho đến em bé, từ những người ít học cho đến những người có trình độ học vấn, từ những người giàu có cho đến những người nghèo khó, thì hết tất cả mọi người chúng ta đều nhận được sứ mạng này. Chúng ta phải là những người thợ gặt. Chúng ta không thể nào yên lòng yên trí khi người hàng xóm của chúng ta chưa phải là môn đệ của Chúa Giêsu. Tôi không biết là tôi nói như thế thì ông bà anh chị em có động lòng tí nào không? Chúng ta không thể nào yên lòng yên trí được khi người bên cạnh của chúng ta chưa phải là môn đệ của Chúa Giêsu. Không thể nào có chuyện chúng ta ăn no ngủ kỹ để rồi tin tưởng rồi mai kia chúng ta sẽ lên thiên đàng thẳng cẳng, lên cả giường cả chiếu, lên cả giày cả dép, mà lại không làm gì để loan báo tin mừng, mà lại không làm gì để trở thành thợ gặt trong cánh đồng của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã thấy vấn đề Chúa thiết lập dân Israel để chuẩn bị, và Chúa thiết lập dân Israel mới chính là hội thánh. Hội thánh ấy đón nhận được ánh sáng đức tin, hội thánh ấy đón nhận được ánh sáng tin mừng, hội thánh ấy đón nhận được sức sống siêu nhiên của Chúa phục sinh, hội thánh ấy sống với tất cả niềm vui của tin mừng, và hội thánh ấy phải lên đường. Hội thánh ấy cần phải đi và đi đến với người anh em để giới thiệu Chúa Giêsu cho họ, để chia sẻ niềm vui đức tin cho họ, để chia sẻ ánh sáng đức tin cho họ. Và mênh mông sứ mạng của chúng ta là mênh mông, bởi vì còn biết bao nhiêu người chưa được nghe biết về Chúa Giêsu, còn biết bao nhiêu người chưa tin vào Chúa, chưa thực thi giáo huấn tin mừng của Chúa. Chúng ta không thể nào yên lòng yên chí được, chúng ta không thể nào mà ăn non ngủ ngủ kỹ được khi còn có bao biết bao nhiêu những người xung quanh, những người bà con, những người quen biết, những người đồng nghiệp của chúng ta, những người hàng xóm láng giềng của chúng ta chưa biết Chúa. Không thể nào chúng ta có thể yên lòng yên chí được khi còn tình trạng đó. Chính vì thế mà Lê Song chúc anh chị em đi bình an. Đi là lên đường để thi hành sứ mạng, đi để giới thiệu Chúa cho người khác, đi để làm chứng cho tin mừng của Chúa, đi để đem những giá trị tin mừng của Chúa thấm nhập vào tất cả mọi ngóc ngách của cuộc đời này. Chỉ khi ấy chúng ta mới đích thực là dân được tuyển chọn, chỉ khi ấy chúng ta mới xứng đáng được gọi là dân tư tế, dân thánh của Chúa vậy. Amen.